Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Làm thế nào khắc phục bệnh khổ? Trích lục từ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Tòa lầu Học hội Tịnh Tông, Singapore. Thời gian: tháng 9 năm 1998. Chúng sanh tạo tác ác nghiệp, đó là cội gốc chân thật của bệnh khổ. Vốn dĩ Phật Bồ Tát, A-la-hán, các ngài không tạo ác nghiệp. Cho nên vì sao mà các ngài không bệnh, đạo lý chính ngay chỗ này. Nếu Phật Bồ Tát bị bệnh, đó là thị hiện, đó là hoằng pháp. Như bệnh của ngài Duy Ma Cật, đó là hoằng pháp lợi sanh. Không phải ngài bệnh thật, ngài không thể bị bệnh. Ngài không có lý do gì để bị bệnh. Tất cả chúng sanh khởi tâm động niệm, ý niệm, di tế, chính mình cũng không biết. Chúng ta sau khi học Phật rồi, đọc kinh rồi, mới biết được có sự việc như vậy. Ý niệm có nhỏ, có di tế hơn. Nếu như ý niệm này không phải là niệm thiện, ý niệm đó sẽ ảnh hưởng sinh lý. Nếu như ý niệm ác to lớn, có thể thay đổi thể chất. Các nhà khoa học hiện tại, những bác sĩ thời hiện đại, dần dần cũng đã hiểu ra được cái đạo lý này rồi. Cho nên người có tâm lý khỏe mạnh, người tâm tư ổn định, người có tâm tư tốt, bệnh nghiêm trọng có đến với họ, thân thể họ sẽ rất dễ dàng hồi phục. Người thông thường cho rằng đây là kỳ tích. Kỳ thật việc này đâu phải kỳ tích gì, có đạo lý của nó. Mọi người đều biết rất rõ ràng, cư sĩ Lý Mộc Nguyên, đó chính là một điển hình rất tốt. 10 năm trước ông bị bệnh ung thư, nhưng kết quả xét nghiệm của ông hiện nay vẫn còn đó. Tấm phim X-quang chụp cho ông dường như là có hơn 30 tấm. Ông mang ra hết cho tôi xem. Trong lục phủ ngũ tạng đều có tế bào ung thư. Bác sĩ nói ông chỉ còn sống được không quá 3 tháng, nhiều nhất là 6 tháng. Đó thật là không còn cách gì cứu. Ông liền buông bỏ dạng duyên, việc hậu sự đều dặn bảo xong, một lòng niệm Phật, cũng không khám bác sĩ, cũng không thèm uống thuốc, đời vãng sanh. Việc này là ý gì vậy? Tâm của ông khỏe mạnh, tâm tư ổn định, dùng cái sức mạnh này làm cho tế bào ung thư bị tiêu mất, dùng loại sức mạnh này hồi phục lại thân thể bình thường. Việc này bác sĩ gọi là kỳ tích. Chúng ta thấy thì không phải kỳ tích, việc rất bình thường. Ý niệm có thể chuyển đổi được sinh lý của một con người. Cho nên chết, thành thật mà nói, ung thư không thể chết người. Ung thư vì sao mà chết vậy? Sợ mà chết. Tôi nói đều có căn cứ trên đạo lý, không phải là lời giả dối. Đều là bị hù chết. Bạn nói xem có oan uổng lắm hay không? Cho nên bệnh không thể chết được người. Chết đều là do lo sợ mà chết. Chính mình cảm thấy rất là khiếp sợ, ngày ngày lo lắng, ngày ngày sợ chết, ngày ngày nghĩ đến cái chết, thì họ làm sao mà không chết chứ? Họ đương nhiên sẽ chết. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ việc này, biết được làm thế nào có thể khắc phục bệnh khổ. Bệnh nhất định là do nghiệp chướng. Khi nghiệp chướng hiện tiền, phải biết làm thế nào tiêu trừ nghiệp chướng. Phương pháp tiêu trừ nghiệp chướng tốt nhất là đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức, một lòng niệm Phật. Phật là chí thiện, thế xuất thế gian, tất cả thiện pháp không thể so sánh được tốt hơn. Cho nên niệm Phật là đệ nhất thiện. Niệm Phật đích thực là có thể giải quyết tất cả vấn đề. Vì sao không chịu niệm Phật chứ? Nếu như nói niệm Phật là mê tín, vậy phía trước nói bạn tạo tội nghiệp cực trọng. Mê tín niệm Phật cũng có thể được phước, huống hồ bạn có thể có chánh tín, bạn có thể hiểu rõ, tường tận mà niệm Phật được lợi ích thì hiện tại được. Mê tín chân thật là mê đắm, thì hiện tại họ cũng có thể được phước. Bởi vì họ có thể y giáo phụng hành, họ cũng có thể đoạn ác tu thiện. Tuy họ không thông hiểu đối với đạo lý này, thế nhưng họ thật chịu làm. Chịu làm thì được phước. Do đó chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này. Đoạn sau cùng này, chỗ giải thích này: thử giai thị nghiệp đạo luận đối, dị định khinh trọng, hoặc nan xả thọ, hoặc bất đắc vũ, nam nữ tục nhãn, bất biện thị sự. Vì là ở đoạn này Phật nói với chúng ta, chỗ này nói rõ bệnh nghiệp chướng thứ nhất nằm lâu ngày trên giường, cầu sống không được, cầu chết cũng không thể. Đó là do nguyên nhân gì vậy? Nguyên nhân có rất nhiều loại. Có một loại là do hoàng gia trái chủ của họ ở vào lúc này cáo trạng với vua Diêm La. Lúc này họ đến nơi đó để biện luận. Việc này vẫn chưa định án, cho nên bệnh của người đó vẫn chưa có khởi sắc. Đây là một loại. Đích thực là có. Loại thứ hai, hoặc là khó bỏ được mạng, chính là tôi vừa rồi đã nói. Họ vẫn còn phước báo, vẫn chưa hưởng hết. Họ không chịu xả phước báo đó. Nếu họ chịu xả bỏ, thì vấn đề dễ giải quyết rồi. Họ không chịu xả bỏ, vẫn tiếp tục muốn hưởng phước, vậy thì chỉ có nằm trên giường mà hưởng. Vì họ không chịu xả bỏ, không buông bỏ được. có một loại như vậy. Hoặc bất đắc dĩ, đây là loại thứ ba. Loại thứ ba này, trong đó nhất định có một số nguyên nhân khác biệt. Bệnh của họ sẽ không thể hết được. Thế nhưng họ lại không thể chết. Vì người thế gian chúng ta xem thấy việc này, cái hiện tượng này, không hiểu rõ nguyên nhân chân thật của nó. Thế nên việc này đều là nghiệp báo cùng oan gia trái chủ. Đó là đòi nợ, trả nợ. Kéo đến những oan nghiệp này mới có phát sinh ra những sự việc này. Người thế gian không có thiên nhãn, không có túc mạng thông, nên không hiểu được chân tướng sự thật. Thế nhưng có một nguyên tắc, chỉ cần tu phước thì được, bao gồm tất cả. Những nhân bệnh tuy là không giống nhau, bạn tu phước thì nhất định rất tốt. Đoạn sau đây dạy cho chúng ta: đảng đương đối chư Phật Bồ Tát tượng tiền, cao thanh chuyển đọc thử kinh nhất biến. Đây là dạy cho chúng ta phương pháp. Việc này trong phân khoa nói tu phước thoát tội. Đó là nói đọc kinh. Đọc kinh có thể có hiệu quả hay không? Chúng ta gặp qua việc này, quyến thuộc người nhà của họ ở ngay trước mặt Phật Bồ Tát, lớn tiếng đọc kinh này một biến, xem thử xem có hiệu quả hay không. Kết quả thì sao? Kết quả không có hiệu nghiệm. Đừng nói là đọc một biến. Cho dù đọc 10 biến, 100 biến, đọc 1000 biến, đều không hiệu nghiệm. Mấu chốt là do đâu vậy? Mấu chốt là ở đọc kinh. Cách tụng như thế nào? Phải tâm chân thành cung kính mà đọc. Trong lúc tụng kinh mà khởi vọng tưởng thì không được. Vậy thì không hiệu nghiệm. Lần trước tôi nói với các vị về câu chuyện của Thích Kế Quang, chẳng phải rất rõ ràng sao? Đó là đọc kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang rất ngắn, chỉ có hơn 5000 chữ. Cho nên đọc kinh, trong lúc đọc mà có chút xen tạp thì không có hiệu lực. Kinh dài đến như vậy, đọc hết một bộ ngay trong lúc tụng khởi lên vọng tưởng thì không có hiệu lực. Do đó kinh văn mở ra từ Như Thị Ngã Văn đến Tính Thọ Phụng Hành, đọc qua một lượt không có một vọng niệm thì có hiệu lực. Bạn xem người thế gian vẽ bùa rất thịnh hành ở Trung Quốc. Khi vẽ một đạo bùa, bùa thật linh, niệm chú, chú cũng rất linh. Nó linh ở chỗ nào vậy? Linh ở thành. Dùng tâm chân thành để họa một đạo bùa, cho nên vẽ bùa, người vẽ bùa hiểu được. Khi họ vừa đặt bút xuống, vẽ xong một đạo bùa mà không khởi vọng niệm, nhất định không có một vọng niệm, thì đạo bùa này linh. Bình thường phải luyện tập, vẽ được thuần thục rồi. Khi đến lúc vẽ thì không có một vọng niệm khởi lên. Khởi lên một vọng niệm thì đạo bùa này không linh. Niệm chú cũng là như vậy. Khi người ta niệm chú Đại Bi có thể trị được tất cả bệnh. Vì sao được vậy? Khi niệm chú không khởi một niệm. Đọc kinh cũng là như vậy. Khi đọc bộ kinh này, không có một vọng tưởng, thì đọc kinh này liền được linh nghiệm, thì có năng lực. Một mặt đọc kinh, một mặt khởi vọng tưởng, vậy sao được chứ? Vậy thì không thể linh được. Then chốt ở ngay chỗ này. Bạn muốn hỏi, vì sao người khác đọc cho họ một bộ kinh thì họ liền có được lợi ích? Bạn nghĩ đến đoạn trước, việc làm của Quan Mục Nữ và La Môn Nữ thì liền hiểu ra. Họ có được lợi ích này chỉ được 1/7. Còn 6/7 là người đọc kinh được. Nếu như không bởi vì họ bệnh, thì bạn sẽ không đi đọc kinh, sẽ không chuyên tâm đến như vậy mà đọc. Đạo lý ngay chỗ này. Bởi vì nhân duyên họ bị bệnh, thành tựu công đức đọc kinh của bạn, họ hưởng thụ 1/1. Nếu bạn đọc 2 bộ, họ sẽ hưởng thụ được 2/2. Cho nên có được con cái hiếu thảo, thân bằng quyến thuộc hiếu thuận, có thể y theo phương pháp này mà tu hành, có được công đức và lợi ích không thể nghĩ bàn. Đây là công đức lợi ích thù thắng nhất. Phía sau đó là kế đến một con người ở ngay trong một đời có thể có được mấy lần chuyên tâm như vậy mà đọc kinh. Hy hữu khó được. Đọc kinh như vậy chính là hiển lộ ánh sáng tự tánh. Thí dụ chúng ta đang ở trong chỗ tối đen mờ mịt, thời gian đã quá lâu xa rồi, đọc một bộ kinh cũng giống như một ánh chớp lướt qua một lần. Trong 100.000 kiếp, khó có được ánh sáng chớp một lần. Lần này tuy là ánh sáng chớp một lần, ánh sáng lần này là rất hiếm có. Có được lần này là họ có được lần đầu tiên. Có lần thứ hai thì sẽ có được lần thứ ba. Cũng giống như niệm Phật đường hiện tại này của chúng ta. Mọi người đến nơi đây niệm Phật 1 ngày. Hoặc là niệm 1 giờ đồng hồ, niệm 2 giờ đồng hồ. Bạn sẽ cảm thấy không khí của niệm Phật đường không như nhau. Bạn ở trong đó dễ dàng nhiếp tâm. Ngay trong đời này của bạn, khó gặp được 2 lần. Bạn chính mình cảm thọ, chính mình thể nghiệm. Bình thường chúng tôi muốn nói với bạn mà rất khó nói ra được. Bạn cũng rất không dễ gì thể hội được. Bạn đến đây chính mình niệm qua vài ngày thì hiểu rõ, thì cảm thụ được. Đó là lợi ích chân thật. Bạn cảm nhận được rồi thì bạn sẽ thường hay nghĩ đến niệm Phật, sẽ làm cho cái tâm niệm Phật của bạn được phát khởi, làm cho hứng thú niệm Phật được phát khởi lên. Cho nên công đức của niệm Phật đường này thì rất lớn. Đạo lý chính ngay chỗ này. Do đó nó toạc ra đều là một đạo lý. Cho nên niệm Phật nhất định phải dùng tâm chân thành mà niệm. Việc này thường nói không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Nhất định phải niệm ra tâm thanh tịnh của bạn. Tâm thanh tịnh là chân tâm. Dòng niệm đã phủ kín chân tâm hiện tiền. Công đức ở ngay chỗ này. Trong kinh Phật nói, để tâm một chỗ, việc gì cũng làm được. Việc này là nói bạn tụng bộ kinh này. Khi tụng ra bộ kinh này, ít nhất cũng phải 1 giờ rưỡi đến 2 giờ đồng hồ. Ngay trong khoảng thời gian này, bạn để tâm một chỗ, do đó có thể sanh ra hiệu quả to lớn như vậy. Cho nên đây là công đức bậc nhất, đây là chủ, phía sau là trợ, đó là trợ duyên. Hoặc là đem đồ vật mà người bệnh ưa thích, hoặc là y phục của báo, ruộng vườn, nhà cửa, đây chính là những tài vật của người bệnh. Không luận nhiều ít, nhất định phải dùng để tu phước. Đối trước người bệnh mà nói lớn lên cho họ biết, làm phước cho họ, phải cho họ biết. Đặc biệt là khi người sắp lâm chung, đầu óc của họ vẫn còn tỉnh táo, phải nhắc nhở họ. Bạn ngay trong đời này đã làm được rất nhiều việc tốt, nhắc nhở họ. Ngay lúc này, để họ tự mình sanh tâm hoan hỷ, để họ biết được chính mình đã từng làm qua nhiều việc phước đức. Sau khi họ chết rồi, họ sẽ đến được một nơi tốt. Việc nhắc nhở này chính là thông thường gọi là khai thị, rất là quan trọng. Cả đời của họ đã làm qua những việc tội ác, đừng nhắc đến. Ngay lúc này mà nhắc đến thì họ liền sẽ đi đến 3 đường ác. Phải nhắc nhở những việc tốt mà họ đã làm, đã làm qua những công đức gì. Cho nên lúc này, nếu như họ không có làm việc tu phước, thì lúc này thân bằng quyến thuộc tu phước thay cho họ. Phải nói cho họ biết, tôi tên là gì đó, vì người bệnh này đối trước kinh tượng đưa ra những đồ vật, hoặc là cúng dường kinh tượng, hoặc tạo hình tượng Phật Bồ Tát, hoặc tạo chùa tháp, hoặc đốt đèn dầu, hoặc cúng thượng trụ, xem tài vật này của họ được bao nhiêu, xem nhân duyên trước mắt. Những việc này đều có thể làm, đều ở trong tam bảo mà tu phước. Việc này không phải mê tín. Tu tạo phước đức này, người thế gian không hiểu. Người thế gian luôn cho rằng đem tiền đi làm cứu tế từ thiện, giúp đỡ một số người nghèo khổ, công đức này to lớn. Không biết được tu phước trong tam bảo thù thắng hơn. Ngày nay chúng ta thực tế mà nói, hòa thượng người xuất gia các ông luôn là gạt người, không tin tưởng. Cho nên việc này rất khó tin theo. Nói lời thật thì họ không tin tưởng, nói lời giả dối thì họ tin. Đây là đang ở nơi cửa ải quan trọng. Ngay trong một đời, không có thời khắc nào quan trọng hơn lúc này. Ở cái cửa ải này, nếu như đem tiền tài của họ đem đi làm những việc từ thiện cứu tế xã hội, phước nhỏ, chân thật một tí cũng không giả, phước báo nhỏ, không thể chuyển nghiệp của họ. Tu phước trong tam bảo, hiến một đóa hoa, đốt một ngọn đèn, thật được tiêu nghiệp chứng, thật được vô lượng phước. Thế nên hiện tại ở trong tam bảo tu phước, vì sao không có hiển lộ, không như ngày trước? Thông thường ghi chép có được cảm ứng rõ ràng đến như vậy. Việc này không phải không có đạo lý. Đạo tràng ngày trước chân thật có người ở trong đó tu hành, cho nên họ có được cảm ứng rất rõ ràng. hiện tại có rất nhiều đạo tràng tu không đúng pháp. Chúng ở trong đó tu học không đúng pháp. Ngày ngày họ vẫn là đang thị phi nhân ngã, vẫn là đang tham sân si mạng. Cho nên ở nơi đó tu phước không phải không có phước. Cái phước này không được rõ ràng, không được hiển lộ, đời này không thể có được. Đạo lý ngay chỗ này. Nếu như cái đạo tràng này là chân thật có người đang tu hành, việc tu hành này dễ dàng nhất. Là chân thật có người niệm Phật. Người niệm Phật này là người như thế nào vậy? Đích thực là buông bỏ tất cả tâm thế giới, một lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Có một người như vậy, bạn ở cái đạo tràng để tu phước thì công đức thù thắng không gì bằng. Bởi vì người này tương lai họ nhất định giảng sanh, giảng sanh thì thành Phật. Khi bạn ở nơi đó đốt một cây hương, thắp một ngọn đèn, đều là công đức chân thật. Bạn thật đã cúng được Phật rồi. Cho nên ở hiện tại, việc tu phước này, chúng ta phải nhận rõ phước điền. Phước điền chân thật, cái phước đó có được thật rất rõ ràng. Chúng ta hiểu rõ được đạo lý này thì tốt. Thế cho nên trong đây có nêu lên mấy thí dụ. Duyên để tu phước trong tam bảo thì rất nhiều, rất rộng. Nêu ra mấy thí dụ là rất thường thấy. Mọi người đều có thể hiểu rõ. Cúng dường kinh tượng, tượng là hình tượng của Phật Bồ Tát. Vì cúng dường kinh tượng này, cúng dường thế nào vậy? Tài cúng dường cùng pháp cúng dường không hề phân ra. Cho nên tài cúng dường chính là pháp cúng dường. Cũng giống như hiện tại chúng ta in kinh. Hiện tại vào thời đại này, ngoài việc in kinh ra, ngoài việc dùng kinh điển hoằng pháp ra, hiện tại chúng ta có băng thu âm, đĩa ghi hình, có CD. Cho nên phương thức nhiều hơn so với trước đây. Tiền của chúng ta dùng vào phương diện này đều là cúng dường kinh tượng. Kinh điển Phật tượng nhờ vào khoa học kỹ thuật để lưu thông. Như hiện tại, VCD có hình ảnh. Mà quốc tế, đường truyền Internet cũng có hình ảnh. Khi người ta mở mạng ra, thì nhìn thấy tượng Phật trước. Sau đó xem thấy giảng kinh, nghe kinh. Trên đường truyền Internet đầy đủ cả tam bảo. Khi mở ra, trước tiên xem thấy là tượng Phật của Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta tu tịnh độ, tiếp theo đó là xem thấy Hội Liên Trì Tây Phương Tam Thánh. Chúng ta có ba bức tượng Phật. Sau khi xem xong, thì sau đó bắt đầu giảng kinh. Cái này chính là cúng dường kinh tượng. Hoặc tạo hình tượng Phật Bồ Tát. Chúng ta xây một niệm Phật đường. Niệm Phật đường bên trong phải cúng dường, hình tượng Phật Bồ Tát, cúng dường Tây Phương Tam Thánh. Có năng lực chính mình làm một tượng. Phía trước đã nói qua, làm bằng xi măng, bằng gỗ, vàng, bạc, đồng, thau, điều tốt. Xem thực lực tài chính của mình, nếu như tiền có nhiều thì dùng vàng, bạc, đồng, thau tạo tượng. Tượng này có thể truyền lại được nhiều đời. Xi măng, gỗ, trạm không thể lưu truyền được lâu như vàng, bạc, đồng, thau. Bạn truyền được càng lâu thì sức ảnh hưởng càng lớn, công đức đó cũng sẽ lớn, phước đức đó cũng sẽ lớn. Được phước cũng từ đây mà nói. Cho nên tượng Phật ở thế gian là tác phẩm nghệ thuật cao cấp. Vàng, bạc, đồng, thau hợp lại, loại hợp kim này thời xưa dùng phương thức này tạo tượng rất nhiều. Cho nên đó là do hợp kim tạo nên, tạo ra hình tượng. Thông thường là dùng thành phần đồng là nhiều nhất, bên trong có bạc, có vàng. Tạo tượng phía trước có nói qua rồi, không luận là hình tượng vị Bồ Tát này lớn hay nhỏ, công đức đều như nhau. Nếu như đạo tràng này, đạo tràng quan trọng là mỗi ngày phải có giảng kinh nói pháp, để những tín đồ đi lễ lạy. Đối với hình tượng của Phật Bồ Tát, ý nghĩa của biểu pháp đều có thể hiểu rõ, lợi ích mà họ có được sẽ nhiều hơn. Như chúng ta cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng đại biểu hiếu thân tôn sư. Xem thấy tôn tượng này liền nghĩ đến ta phải hiếu thuận phụ mẫu, nhắc nhở hiếu thuận cha mẹ, nhắc nhở tôn sư trọng đạo. Bạn nói xem công đức này bao lớn. Không có hình tượng này thì quên mất. Bồ Tát Quán Thế Âm biểu thị đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn. Xem thấy chúng sinh có khổ, bạn liền dùng lòng từ bi đi giúp đỡ họ. Cho nên hình tượng của Phật Bồ Tát luôn luôn đang nhắc nhở chúng ta. Công đức của các ngài ngay chỗ này. Nếu như không biết gì đối với cái ý nghĩa đã biểu thị, thì đó là thuộc về mê tín. Mê tín cũng được. Khi vừa lọt vào mắt thì đã trồng căn lành. Trong A Lại Gia Thức của họ có hình tượng của Phật Bồ Tát. Thế nhưng công đức lợi ích chân thật mà họ có được thì không phải ở ngay đời này. Lúc nào hiểu được thông suốt rồi, công đức lợi ích đó của họ liền khởi hiện hành. Họ không thông hiểu công đức lợi ích này mãi mãi hàm chứa trong A Lại Gia Thức. Cái chủng tử đó rất đáng quý. Tự tháp tài lực có được hùng hậu, tháp là để chứa xá lợi, chứa xá lợi Phật. Chùa là nơi hoàng dương Phật Pháp. Cái tự này ý nghĩa chúng ta cũng phải sáng tỏ, cũng phải thông hiểu. Đế Dương thời xưa, nơi làm việc của họ là dùng tự, dùng cái tên gọi này. Cho nên tự là cái chỗ để làm việc. Cái ý này là gì vậy? Ý nghĩa là tiếp nối, không gián đoạn. đời đời có thể truyền lại nhau. Cái từ ý nghĩa là như vậy. Hay nói cách khác, cơ cấu này là một cơ cấu vĩnh hằng, không phải nhất thời, là phải truyền nối nhiều đời, đời đời tiếp nối nhau, là một cơ cấu vĩnh viễn, nên gọi là tự. Cho nên tự là cơ quan làm việc, hoàn toàn khác với miếu. Miếu là để tế thần, tế quỷ thần. Tự là cơ quan làm việc. Thế nên hiện tại mọi người không hiểu cái ý này. Đem cái tự đều xem thành miếu cả. Hiện tại đọc đến khi xem thấy cái chữ này đều nghĩ sai ý nghĩa của nó. Nên việc này không cách gì hơn chúng ta cần phải thay đổi. Cho nên hiện tại đạo tràng chúng ta dùng học hội, dùng danh từ của hiện đại để mọi người xem thấy không đến nỗi mê hoặc. Ngày này nếu chúng ta cũng dùng chữ tự, người ta xem thấy thì cho là tôn giáo, đó là mê tín, không hiểu được ý nghĩa chân thật. Cho nên nhất định phải giảng kinh nói pháp. Giảng kinh nói pháp chính là phải lên lớp, hoặc là đốt đèn dầu. Đèn dầu là biểu thị ánh sáng. Nhất định phải hiểu cái ý này. Xem thấy đèn liền phải nghĩ đến tâm địa của ta phải sáng. Không những tâm địa phải sáng, hơn nữa còn phải xả mình vì người. Bạn xem đèn dầu đốt cháy chính mình, chiếu soi người khác. Cho nên đèn dầu là biểu thị việc này. Cúng Phật, cúng thứ đèn này không phải là Phật cần đèn. Đèn là biểu thị. Cho nên đèn dầu, đèn sáp, cái biểu thị này rất rõ ràng. Đốt cháy chính mình, chiếu soi người khác. Vì xã hội, vì chúng sanh, xả mình vì người, chúng ta phải phục vụ. Tận tâm tận lực mà làm, quyết không cầu báo đáp. Nếu như phải nói đến báo đáp, vậy thì bạn không phải học Phật. Bạn không phải vì chúng sanh phục vụ, là bạn buôn bán trao đổi. Đây là Phật dạy cho chúng ta. Mỗi một người đều có thể có tâm nguyện này, đều có thể có cùng hiểu như vậy. Thế giới này đương nhiên sẽ bình an lâu dài, tự nhiên sẽ hưng thạnh phồn vinh. Người người đều trải qua ngày tháng hạnh phúc. Mỗi người đều không vì chính mình, đều có thể vì đại chúng, vì xã hội. Thế giới mới tốt đẹp. Ai đi làm vậy? Phật Bồ Tát dẫn đầu làm. Chúng ta là đệ tử Phật thì phải làm theo. Cho nên trong Phật Pháp không cho phép có ý của chính mình. Đạo lý gì vậy? Ý của riêng mình chính là ý của sáu cõi luân hồi. Có ý của riêng mình thì liền có ngã chấp. Ngã chấp biến hiện ra cảnh giới này chính là sáu cõi luân hồi. Vô ngã rồi thì sáu cõi luân hồi sẽ không còn. Có ngã thì là có sáu cõi luân hồi, vô ngã thì không có sáu cõi luân hồi. Cho nên Phật dạy chúng ta là pháp chân thật. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, mê luyến trong sanh tử sáu đường. Phật làm cho chúng ta thức tỉnh, bảo chúng ta phải giác ngộ, chân thật giác ngộ rồi thì sẽ không còn nữa. Bạn mới có thể thoát khỏi ba cõi sáu đường, không có ta nữa. Cho nên tôi khuyên mọi người, không có ta, chúng ta sống trên thế gian này để làm cái gì chứ? Diễn kịch thôi. Diễn như thế nào vậy? Kinh sách chính là kịch bản, dựa theo kịch bản này mà diễn. Đó là không có cái ý riêng của ta. Trong kịch bản vậy, chúng ta làm gì thì chúng ta làm như thế đó. Vậy chúng ta cái gì không được làm thì chúng ta không làm. Hoàn toàn y theo kịch bản mà diễn kịch. Phật nói tất cả kinh chính là kịch bản. Bạn thấy Phật dựa theo quyển này mà diễn, Bồ Tát dựa theo quyển này mà diễn. Cho nên các ngài ở thế gian gọi là du hí thần thông. Bạn hỏi ngài có cái ý của chính mình hay không? Thế nên kinh là Phật nói. Vậy có phải là cái ý của Phật không vậy? Không phải. Trên kinh Bát Nhã, Phật đã phủ định, Phật chưa hề giảng qua kinh. Không có ý của chính mình. Vậy trong đó rốt cuộc là gì? Kinh điển đó là trong tự tánh vốn sẵn như vậy. Cho nên chúng ta trải qua ngày tháng như vậy là trải qua đời sống vốn sẵn có. Tự tánh vốn có cái đời sống này chính là đời sống của chư Phật Bồ Tát. Làm gì có chút gì ý của mình chứ? Vịnh Gia nói với Lục Tổ rất hay. Phân biệt không phải ý. Chấp trước cũng không phải ý. Vậy phân biệt chấp trước không phải là ý của chính mình, là ý của ai vậy? Hàng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Bạn chúng sanh phân biệt như vậy thì tôi y theo phân biệt của bạn. Bạn chúng sanh chấp trước đến như vậy, tôi y theo chấp trước của bạn. Chính tôi cũng không có phân biệt, không có chấp trước. Cho nên nói phân biệt chấp trước không phải là ý. Vậy thì tự tại làm sao? Vô ngã. Vô ngã thì không có sanh tử. Thấy đều là biểu diễn, là diễn kịch. Phải hiểu rõ đạo lý này. Đây mới là chân tướng sự thật của nhà Phật. Cũng là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Nếu bạn không chịu diễn kịch thì bạn phải sanh tử luân hồi. Cho nên Phật Bồ Tát du hí thần thông. Chúng ta học Phật cũng phải học du hí thần thông. Vì vậy hiểu được nghĩa thú của từng câu từng chữ. Chúng ta trong kinh văn thông thường, trong từng câu kinh, phải nên làm thế nào học tập, làm thế nào thực tiễn ngay trong cuộc sống, đạt được thọ dụng chân thật. Hoặc thí thường trụ. Thường trụ, dùng lời hiện đại mà nói, chính là cơ kim trong đạo tràng. Trong đạo tràng, thường có những phí dụng. Người tu hành, bốn chúng cùng tu. Thứ cần thiết cho cuộc sống, đó là thuộc về thường trụ. Đây là công đức chân thật. Hiện tại xã hội đại chúng vẫn không rõ ràng. Việc này có thể chậm một bước. Chúng ta đã là đồng tu học Phật. Bốn chúng này, ngay trong đệ tử, không thể không biết. Không thể không nói rõ ràng. Không thể không giảng thấu đáo. Chỉ cần bạn tường tận thông suốt rồi, chúng ta mới có thể dẫn đầu làm. Mới chịu đi làm, tính tâm nghị lực kiên định, nhất định không thể dao động. Trong chú giải của ngài rất hay, việc tạo tượng này, tạo tượng phước báo nhẹn vận dụng trong tạp bảo tạng kinh, xây dựng chùa miếu, công đức này, công đức của chùa miếu, đốt đèn trong cúng thí đèn kinh, các vị chính mình có thể tự xem. Xin mời xem đoạn kinh văn sau. Như thị tam bạch bệnh nhân, khiển linh văn tri. Đây là khi người bệnh vẫn còn tỉnh táo, khi vẫn còn sáng suốt, phải nói với họ ba lần. Việc này là tăng cường thêm vào sức nhớ cho họ. Thực tế, nếu như người bệnh này khi bệnh nặng, phải nên làm thế nào vậy? Mỗi ngày đều nói cho họ nghe mấy lần, để cho họ có ấn tượng sâu sắc. Việc này rất khẩn thiết, khiến cho họ biết họ chính mình đã làm một số việc tốt, công đức lợi ích. Đối với họ, sau khi chết sẽ có sự giúp đỡ rất lớn khi chuyển sanh. Vậy thì đây là nói về sự nhắc nhở. Phía sau nói giả linh chư thức phân tán, chí khí tận giả. Các thức phân tán chỉ là bất tỉnh nhân sự. Lúc này bạn nói cho họ nghe, họ không có phản ứng. Phía trước đó, ý chí của họ khi vẫn còn chưa phân tán, bạn nói với họ thì họ gật đầu, họ nhận biết. Nếu như khi tinh thần tốt hơn một chút, họ hiểu được, họ cũng sẽ nói họ hoan hỷ. Đến khi sức lực suy kiệt rồi, khi không còn nói chuyện được, họ hiểu được, họ sẽ gật đầu, họ ám thị cho bạn. Đến khi các thức phân tán thì họ sẽ không còn tri giác. Không còn tri giác vẫn phải nói. Đến khi dứt hơi thở, cho đến một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, cho đến bảy ngày đã qua, chính là sau khi họ tắt thở được bảy ngày, vẫn phải thường nói cho họ nghe. Vì sao vậy? Sợ a lại gia thức của họ chưa rời khỏi. Làm như vậy chỉ có tốt, không có gì xấu. Hoặc lớn tiếng sướng, hoặc lớn tiếng đọc kinh, đọc cho họ một biến hoặc là hai biến. Khi đọc kinh nhất định phải ghi nhớ, dùng tâm chân thành, tâm cung kính, nhất định phải làm được, không hoài nghi, không gián đoạn, không xen tạp. Vì không gián đoạn chính là một bộ kinh phải tụng xong một lần, không phân ra mấy đoạn. Phân ra mấy đoạn, ngay trong đó liền có xen tạp, hiệu quả đó sẽ rất thấp. Cho nên khi tụng kinh, nhất định không thể có bất cứ việc gì làm quấy nhiễu. Cái điểm này rất quan trọng. Nếu như đọc kinh ở trong nhà, phiền phức nhất chính là điện thoại. Khi đọc kinh, tốt nhất nên rút dây điện thoại ra. Việc này không nên để bất cứ ai quấy nhiễu bạn. Bạn dùng tâm thanh tịnh để đọc, bạn mới có thể nhận được hiệu quả. Vậy thì lúc bình thường, nếu như thường có quấy nhiễu, khi đọc thì thường bị gián đoạn. Đọc kinh như vậy chỉ là giúp bạn đọc được thuần thục. Chúng ta đọc kinh nên đọc chậm thì tương đối dễ thuộc, là giúp bạn thuần thục, là giai đoạn đang luyện tập. Như vậy không có tác dụng nào lớn cả. Vào thời điểm này, yêu cầu khi đọc kinh là không xen tạp, không gián đoạn. Việc này cũng giống như đánh giặc vậy, như là luyện binh. Việc này nhất định phải cầu được công đức hiệu quả chân thật. Cho nên quyết định phải nên biết, bình thường luyện tay lại là một việc thuần thục. Bình thường đọc nhiều thì thuần thục, lúc đó có gián đoạn cũng không hề gì, có việc thì đi làm việc, hết việc rồi thì tụng cái đoạn này, thường hay đọc thì sẽ thường được thuần thục nó. Sau khi thuần thục rồi, chân thật gọi là tu hành. Chỉ mỗi ngày vào lúc này, khi đọc kinh nhất định không có sự quấy nhiễu. Trong lúc đọc kinh, lúc trước tôi đã nói qua với các vị nhiều lần, giới định huệ tam học một lần đầy đủ. Khi đọc kinh cũng là hoàn thành một lần giới định huệ, cho nên họ thuộc về công phu tu hành, công đức tu học. Việc này cùng với bình thường không giống nhau. Vậy thì do đây mà biết, việc đọc kinh này, lợi ích này, công đức lớn hơn so với việc giảng kinh. Cho nên giảng kinh thực tế mà nói là tu phước, không phải công đức. Đọc kinh là công đức, giảng kinh là phước đức. Trong công đức có phước đức, trong phước đức không có công đức. Đây là đạo lý nhất định. Trong giảng kinh, nếu như muốn có công đức, đó là một cảnh giới khác. Người xưa thường nói, tùy văn nhập quán, đó là công đức. Bằng giảng một đoạn kinh văn này, chính mình xác thực đã thể nhập cảnh giới đó. Đó là công đức. Nếu như không vào được cảnh giới này là phước đức. Vào cảnh giới này là công đức. Vậy thì do đây mà biết, đều là cá nhân chính mình. Thị nhân bạn chung chi hậu, túc ương trọng tội, chí ư ngũ vô gián tội, vịnh đắc giải thoát, sở sanh chi xứ, thường tri túc mạng. Lợi ích này thì quá to, quá lớn. Chân thật không thể nghĩ bàn. Có rất nhiều người đọc đến Kinh Địa Tạng, nói Kinh Địa Tạng lợi ích lớn đến như vậy. Tạo tác tội nghiệp cực trọng, việc này dường như chỉ đọc một bộ kinh thì quá dễ dàng rồi. Thì có thể làm cho họ thoát khỏi tội nghiệp ngũ vô gián. Không có người nào tin, bạn không tin tưởng. Thì khi bạn đọc kinh này, sẽ có hoài nghi. Khi bạn đọc, còn có vọng tưởng tồn tại, bạn lại có xen tạp. Cho nên không nhận được hiệu quả, họ càng tin tưởng chính mình. Cái kiến giải này không sai. Đều cho rằng công đức lợi ích trong Kinh Phật nói dường như quá khoa trương, dường như là khuyên người đang đọc. Trên thực tế thì không có được lợi ích này. Đây là tâm của phàm phu. Vọng tưởng phàm phu mà đo lường tri kiến của Phật Bồ Tát. Vì vậy sanh ra rất nhiều lỗi lầm to lớn. Tội phước đều ở khoảng một niệm. Bạn chuyển đổi một ý niệm thì liền từ nơi địa ngục chuyển đến cảnh giới Phật. Pháp môn niệm Phật bình đẳng thành Phật chính là đạo lý này. Chúng sanh địa ngục A Tỳ vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật đều có thể thành Phật. Then chốt ở đâu vậy? Chính là chuyển đổi được cái tâm kia. Cái tâm cực ác kia chuyển biến thành cái tâm rất thanh tịnh. Bạn muốn hỏi có thể chuyển đổi được hay không vậy? Được. Ở trên lý luận là nhất định có thể. Vì sao vậy? Vọng niệm là giả. Vọng tưởng là giả. Bồ Tát Mã Minh nói rất hay. Bất giác vốn không, bổn giác vốn có. Thì vì sao không thể chuyển được chứ? Bất giác chính là vọng niệm. Địa ngục A Tỳ là bất giác. Bất giác vốn không. Chỉ cần bạn triệt để giác ngộ, vốn dĩ không thì trong chốc lát xả được sạch không. Chốc lát thì đoạn hẳn được tất cả. Vốn đã có, lập tức liền hồi phục. Cho nên, từ nơi địa ngục liền siêu sanh đến Phật Đạo viên mãn, đều ở khoảng một niệm. Vấn đề chính là cái niệm đó của bạn có thể chuyển đổi lại được hay không? Do đó, việc này có căn cứ lý luận, không phải tùy tiện nói. Khi đọc một bộ kinh, chân thật có thể làm được, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, tu một mạch là xong. Ghi một niệm này liền chuyển thành Phật đạo. Cho nên giữa một niệm này là giới định huệ tam học đều viên mãn. Đem công đức như vậy, siêu độ một người nghiệp chướng sâu nặng, họ chân thật được lợi ích. Thế nên chỗ này đã nói, khi sanh đến chỗ nào thì thường biết được túc mạng. Công đức của người đọc kinh đó thì thật là to lớn. Đó không chỉ là nơi mà họ sanh ra, phước báo mà họ nhận, hoặc là sanh đến nhân gian, hoặc là sanh đến cõi trời. Loại siêu độ này cao nhất chỉ có thể sanh đến trời Đao Lợi. Vì sao vậy? Nhờ phước báo của người khác, hưởng cái phước của người khác, chỉ có thể sanh đến trời Đao Lợi. Nếu người đó chính mình tu hành, vậy thì chỗ này không hạn chế. Cho nên chúng ta từ xưa đến nay, chúng ta đã xem thấy Bảo Chí Công siêu độ phi tử của Lương Võ Đế đến được trời Đao Lợi. Bảo Chí Công là Bồ Tát Quán Thế Âm tái sanh. Việc này mọi người hiện tại lạy Lương Hoàng Sám. Lương Hoàng Sám sám nghi chính là Bảo Chí Công siêu độ phi tử của Lương Võ Đế sẽ đến trời Đao Lợi. Vậy thì chúng ta ở chỗ này xem thấy Quan Mục Nữ, Bà La Môn Nữ siêu độ người thân của bà là sẽ đến trời Đao Lợi. Phước báo lớn nhất chỉ có thể sanh đến trời Đao Lợi. Bên trên trời Đao Lợi phải dựa vào công phu tu hành của chính mình. Không có công phu tu hành của chính mình, chỉ dựa vào phước báo của người khác thì không được. Phước chỉ chúng ta đến trời Đao Lợi, tứ thiên dương, Đao Lợi thiên, nơi sanh đến thường biết túc mạng, biết đời trước có làm việc tốt. Việc tốt dường như rất lớn. Biết được chân tướng sự thật của nhân duyên quả báo. Người biết được túc mạng quyết định không dám tạo nghiệp ác. Bởi vì họ biết ác có ác báo, thiện có thiện quả. Họ sẽ đoạn ác tu thiện. Họ biết nỗ lực mà làm những việc tích lũy công đức. Cho nên biết được túc mạng có cái tốt như vậy. Vậy thì do đây mà biết, tu hành phải nhờ khi chính mình khỏe mạnh, khi còn thể lực, nên nỗ lực mà làm. Chân thật tu công đức của chính mình viên mãn, mà không phải được 1/7, đó là do người khác tu, nên họ chỉ được 1/7. Tốt rồi, thời gian hôm nay đã hết, chỉ dặn đến đây thôi. Cần dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ mail vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc.